住みやすい日本を作るための情報発信番組
台湾ニューバーソン。
皆さんこんにちは。ベトナム夢神戸のトゥイとタカヤが今月も日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。先月の放送ではウィズアフターコロナの生活というテーマで支援制度や熱中症対策についてお伝えしました。7月の番組では避難の準備とコロナ対策というテーマでお伝えしました。今月の番組も遠隔で収録を行いました。
Xin chào quý vị và các bạn. Thủy và Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trong số phát sóng vào tháng trước thì chúng ta đã cùng nhau nói về cuộc sống thường nhật trong và sau đại dịch Corona. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến những thông tin xoay quanh dịch bệnh virus Corona chủng mới với chủ đề là những việc cần chuẩn bị khi đi lánh nạn và biện pháp phòng chống Corona. Chương trình trong số phát sóng ngày hôm nay cũng sẽ được thực hiện bằng cách ghi hình từ xa.
You're listening to FM YY.
힘내자 고베 FM YY.
FM YY 将是你的知心朋友。
頑張ろう神戸。
みなさんこんにちは。ベトナム夢神戸のトゥイとタカヤが今月も日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。先月の放送では With After Corona の生活というテーマで支援制度や熱中症対策についてお伝えしました。7月の番組では避難の準備とコロナ対策というテーマでお伝えします。今月の番組も遠隔で収録を行いました。
Xin chào quý vị và các bạn. Thủy và Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trong số phát sóng vào tháng trước thì chúng ta đã cùng nhau nói về cuộc sống thường nhật trong và sau đại dịch Corona. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề liên quan đến dịch bệnh virus Corona chủng mới với chủ đề là những việc cần chuẩn bị khi đi lánh nạn và biện pháp phòng chống Corona. Và chương trình lần này cũng được thực hiện bằng cách ghi hình từ xa.
夏から秋にかけて日本に到達する台風の数が増えていきます。そんな時に気をつけるべきなのは、大雨による洪水や土砂災害です。場合によっては避難所に避難する必要があります。しかし現在新型コロナウイルスへの感染を恐れ避難することを、ためらう人もいるかもしれません。今月の番組では命を守るためにどうすればいいかということを考えるためにまずはどんな時に避難が必要なのか、そして避難所はどんな場所なのかについて紹介します。その後、避難するときに持っていく非常持ち出し袋と新型コロナウイルス感染対策のために非常持ち出し袋の中に入れておくと良いものについてお伝えします。
Số trận bão đổ bộ vào Nhật sẽ tăng dần từ mùa hè đến mùa thu và trong thời gian này thì cần phải chú ý hết sức về các thiên tai như là lũ lụt hay sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, tùy vào những trường hợp cụ thể mà phải đi tới những trung tâm lánh nạn. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại thì chắc cũng sẽ có nhiều người cảm thấy e ngại về việc đi lánh nạn vì là lo sợ bị lây nhiễm virus corona chủng mới. Vậy làm thế nào để có thể bảo vệ được tính mạng của bản thân? Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu cho các bạn nghe là khi nào cần phải đi lánh nạn và trung tâm lánh nạn là nơi như thế nào. Sau đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ về túi phòng chống thiên tai và những đồ dùng nên bỏ vào túi đồ để có thể phòng tránh lây nhiễm virus corona chủng mới.
Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về thông tin thời tiết phòng chống thiên tai và cấp độ cảnh báo.
Trong những tình huống, tùy vào những tình huống nguy hiểm khác nhau mà chúng ta cần phải đi lánh nạn, thì trong những tình huống như vậy thì chính quyền địa phương sẽ phát đi những cảnh báo theo từng cấp độ khác nhau. Thì trong số phát sóng vào tháng 10 năm 2019 với chủ đề là mức độ cảnh báo về thời tiết tại Nhật Bản, thì chúng tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn nghe về 5 mức độ cảnh báo. Như ở trong màn hình thì các bạn có thấy đó là hình ảnh về ký hiệu về 5 mức độ với những màu sắc khác nhau. Ở mức độ cao nhất đó là mức độ 5 và mức độ thấp nhất đó là mức độ 1. Thì theo như màn hình mà Hayashi đang trình chiếu lên thì đó là mức độ 5, đó là mức độ bảo vệ tính mạng, mức độ 4 là chuẩn bị đi tị nạn và cảnh báo tị nạn, mức độ 3 là chuẩn bị tị nạn. Mức độ 2 có nghĩa là cần phải xác định cái phương thức đi lánh nạn, và mức độ 1 là cần phải cập nhật những thông tin thường xuyên. Và sau đây thì chúng tôi sẽ nói cụ thể hơn về từng cấp độ cảnh báo.
Cấp độ
đầu tiên, mức độ báo 1 đó là cần phải xem thông tin thời tiết và chuẩn bị vật dụng cần thiết khi tị nạn. Thì thông tin về khu vực tị nạn và bản đồ lánh nạn này thì sẽ được ủy ban hoặc là các chính quyền địa phương sẽ thông tin trên các trang web. Mọi người có thể lên trang web để có thể xem và chuẩn bị trước thông tin. Và mức độ này thì được ký hiệu là màu màu này là màu xanh nước biển nhạt
hoặc là màu trắng.
Màu trắng.
Chỉ đổ.
Còn mức độ 2 là những có nghĩa là cần phải tìm hiểu về khu vực mình đi lánh nạn trên bản đồ này và ghi nhớ những khu vực nguy hiểm. Và những thứ cần chuẩn bị đó là đồ ăn, nước uống, đèn pin. Về những cái thứ cần chuẩn bị này thì lát nữa thì chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể cái phần túi phòng chống thiên tai. Thì mức độ cảnh báo này được ký hiệu bằng màu vàng. Tiếp theo là mức độ 3. Mức độ 3 có nghĩa là chuẩn bị đi tị nạn, tức là cần phải cho những người có ưu tiên, những người có sức khỏe yếu như là người cao tuổi hoặc là người bị bệnh nặng này, và những người trẻ em, những người mà cần phải di chuyển rất mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho họ đi tới trung tâm lánh nạn. Thì như ở trên màn hình thì bạn cũng có thể nhìn thấy cái ký hiệu của trung tâm lánh nạn, trung tâm tị nạn đấy là hình người đang chạy ở khu nhà đấy. Thì đấy là ký hiệu của Hinancho, có nghĩa là nơi lánh nạn để mình có thể chạy đến đấy để tránh được cái tai họa, và cũng là nơi để mình có thể nhận được cái đồ cứu trợ. Thì mức độ này được ký hiệu bằng màu đỏ. Và tiếp theo là đến mức độ 4. Mức độ 4 thì có nghĩa là tất cả mọi người phải đi tị nạn xong, là có nghĩa là chỉ đưa ra cảnh báo phải đi tị nạn. Thì đây là mức độ được ký hiệu bằng màu tím. Và tiếp theo là đến mức độ 5, đấy là mức độ cao nhất, là cần phải bảo vệ tính mạng. Đấy là khi mà có nguy cơ lũ quét sạt lở đất này, và lúc đấy thì mức độ này nếu như mọi người không đi lánh nạn hoặc là không có một cái hành động nào đấy thì tính mạng của các bạn sẽ bị đe dọa. Và khi mà gặp trường hợp vậy thì các bạn có thể gọi 119 để gặp cứu hộ, nhận cứu hộ, hoặc là trong những trường hợp nguy hiểm vậy thì các bạn cũng có thể nhắn tin qua tin nhắn SNS này. Và ở trên màn hình thì các bạn cũng có thể nhận thấy được cái ký hiệu của cái mức độ cảnh báo số 5 này, đó là hình ảnh của ngôi nhà với lại cái mực nước dâng rất là cao, có nghĩa là lũ lụt này, lũ quét này, hoặc là cái biểu tượng là có hình ảnh đất đá bị sạt lở rơi xuống nhà đấy, có nghĩa là sạt lở đất. Đây là mức độ cảnh báo cao nhất, và vì nó có liên quan đến tính mạng của các bạn cho nên các bạn cần phải hết sức chú ý. Và ở mức độ này là mức độ được ký hiệu ở trên màn hình thì có màu tím, nhưng mà bên ngoài thì sẽ là mức độ cao nhất thì được ký hiệu bằng màu đen để có thể nhấn mạnh. Tiếp theo đến là
tùy theo giống như là hết 5 mức độ rồi phải không ạ? Ok. Và trong chương trình tháng 10 năm 2019 thì chúng ta đã giới thiệu nếu như là ký hiệu này thì do như là chương trình của Đại học Osaka đã làm, cho nên là chúng ta đã giới thiệu. Nhưng mà giống như là màu trắng, màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu tím, màu đen là tùy theo. Giống như là chương trình này sử dụng màu đen mà chương trình kia thì sử dụng màu tím thì đôi khi là khác nhau. Chỗ này sử dụng màu này, chỗ kia sử dụng màu này, nhưng mà rất là giống nhau. Cho nên là khi mà xem TV nào đó năm ngoái mà khi mà báo đến nhỉ, thì giống như là trong chương trình TV cũng có thể thấy là màu đỏ hoặc là màu tím. Giống như là cũng có khu vực đã mưa to mà có lũ lụt hoặc là bị ザ・ロダッタ、
うん、
っていうようにならない簡単ヒマ・センピビ・ホクラス・センデントアイマコ・タイ・ムット・ナムット・ナイビ・チュンタファイ簡単và chuẩn bị đi lấy nặng.
Đúng rồi. Thì cũng như Hayashi nói thì là ở tùy những chương trình hoặc những cái khu vực mà có cái ký hiệu về màu sắc khác nhau ở từng năm cấp độ. Tuy nhiên thì cái việc ký hiệu đấy cũng chỉ để là mọi người phân biệt được là cái mức độ cảnh báo đấy nó đang ở mức độ thấp hay mức độ cao. Cho nên là khi mà bạn nhận được cái thông tin về cảnh báo đấy ở 5 mức độ thì các bạn có thể xem nội dung của cái mức độ đấy có nghĩa là gì, chứ không nên là phụ thuộc vào cái màu sắc. Màu sắc chỉ là để phân biệt giữa mức độ 1 thấp đến mức độ cao thôi, còn ý nghĩa của cái mức độ thì sẽ không thay đổi. Cho nên là các bạn cần phải chú ý xem là cái cấp độ đấy là cảnh báo số 1, có nghĩa là cần phải thu thập thông tin này, hoặc là cảnh báo ở mức độ 5 thì cần phải bảo vệ tính mạng đó. Thì cái ý nghĩa của mức độ, cấp độ đấy thì sẽ không thay đổi. Thì các bạn cần lưu ý điều đấy.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ đối chuyện về trung tâm lãnh nặng và bản đồ xác suất thiên tai, tức là Hazard Map.
Thì trên màn hình các bạn đang có nhìn thấy là đây là bản đồ xác suất thiên tai của khu vực quận Nagata. Thì bản đồ xác suất thiên tai là bản đồ biểu thị những vị trí cơ sở hạ tầng liên quan đến việc phòng chống thiên tai, như là khu vực có thể xảy ra thiên tai, trung tâm lánh nạn và tuyến đường lánh nạn nhằm phòng chống thiên tai và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đó, ví dụ như là trên màn hình thì các bạn sẽ nhìn thấy được các khu vực được ký hiệu bằng những màu sắc như là màu vàng này, màu xanh nước biển này và màu xanh tím than này, màu cái đường chỉ màu cam này. Thì với những cái ký hiệu bằng màu sắc này thì chúng ta cũng có thể biết được là ở những khu vực này có thể có nguy cơ xảy ra những cái thiên tai như thế nào. Ví dụ như là ở khu vực gần biển thì có thể xảy ra thiên tai về lũ lụt, ngập lụt này. Ở khu vực bên núi thì có thể xảy ra những thiên tai liên quan đến sạt lở đất này. Thì các bạn có thể tham khảo cái bản đồ xác suất thiên tai này ở khu vực mình sinh sống để mình biết được là cái nơi mình đang sinh sống này có khả năng có nguy cơ bị xảy ra thiên tai như thế nào để có những cái biện pháp mà đi lánh nạn kịp thời.
Và trong chương trình tháng 11 năm 2019 thì chúng ta giới thiệu về Hazard Map, tức là bản đồ xác suất thiên tai của Nagata. Nhưng mà giống như là màu nào có nghĩa là gì thì giống như là tùy theo thành phố khác nhau. Giống như là thành phố Nagata thì màu vàng là có nghĩa là như thế này, nhưng mà bản đồ xác suất thiên tai của thành phố khác thì ý nghĩa khác nhau. Cho nên là mọi người phải giống như là lưu ý về điều này và phải xem bản đồ xác suất thiên tai của thành phố mình sinh sống.
Đúng rồi. Vì trên bản đồ xác suất thiên tai thì cũng sẽ có một cái bảng giải thích ký hiệu. Ví dụ như ở trong màn hình đây thì chúng ta sẽ có nhìn thấy cái bảng giải thích ký hiệu ở bên tay trái này. Bên trên cũng có và bên dưới cũng có này, cái bảng nhỏ nhỏ đó. Thì các bạn có thể nhìn vào cái bảng đấy để xem được là màu vàng này thì ký hiệu, màu vàng ở cái độ đậm nhạt như này thì ký hiệu ở mức độ như thế nào. Thì các, ở trong cái bảng giải thích này ghi rất là cụ thể. Cho nên là các bạn có thể đọc cái bảng giải thích ký hiệu này để hiểu hơn được cái bản đồ này hơn.
Tiếp theo là túi phòng chống thiên tai.
Thì túi phòng chống thiên tai có nghĩa là túi đựng những cái đồ dùng để trong những cái trường hợp khẩn cấp. Thì những cái đồ dùng mà trong trường hợp khẩn cấp này thì chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn để trong chương trình phát sóng vào tháng 11 năm 2017. Và trong cái túi này thì ngoài những cái vật dụng cần thiết ra thì chúng ta nên để sẵn tiền mặt và cái bản photo các giấy tờ tùy thân như là hộ chiếu, thẻ ngoại kiều thì sẽ yên tâm hơn.
Và trong trang web của thành phố tỉnh Miyagi hả? Miyagi thì có những người giới thiệu về phòng chống thiên tai mà đồ tích trữ cho trường hợp khẩn cấp và đồ mang theo trong trường hợp khẩn cấp. Thì giống như là xem trong web của tỉnh Miyagi thì có giới thiệu để tùy phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt. Cho nên là chúng ta giới thiệu một chút về như này là trong tùy phòng chống thiên tai thì nên có cái gì?
Đúng rồi. Thì cái mục đích của cái túi phòng chống thiên tai này là để chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một số những cái thứ cần thiết để khi mà xảy ra trường hợp khẩn cấp chúng ta không mất thời gian để chuẩn bị nữa, mà chúng ta chỉ cần việc mang cái tủ lều để đi thôi. Đó, đấy là mục đích của việc mà chuẩn bị túi phòng chống thiên tai. Và những cái đồ mà cần hoặc là nên cho vào cái túi phòng chống thiên tai đó là được tỉnh Miyagi giới thiệu, như là ở trên màn hình các bạn có thể thấy, đó là 22 dụng cụ. Đầu tiên là nước uống, thứ hai là đồ ăn, thứ ba là tiền mặt, thứ tư là đồ cấp cứu. Đồ cấp cứu đây có thể là băng gạc hoặc là những cái thuốc sát trùng để có thể sơ cứu được vết thương. Đồ thứ năm là bản photo của hộ chiếu, thứ sáu là bản sao của thẻ cư trú, thứ bảy là mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm ở đây là để đội khi tránh trường hợp là đất đá nó rơi lên đầu thì là nó ảnh hưởng đến đầu ấy, thì các bạn nên chuẩn bị cái mũ bảo hiểm. Thì tiếp theo là thứ 8, đó là mũ trùm đầu để chuyên dùng khi mà xảy ra thiên tai. Thứ 9 đó là găng tay bảo hộ lao động, găng tay dày để tránh là mình bị chạm vào được cái vật sắc nhọn gây đến chảy máu tay và gây thương tích cho tay. Thứ 10 đó là đèn pin. Đèn pin là để chúng ta sử dụng khi mà trong cái trường hợp mà mất điện mà chúng ta không nhìn thấy đường đi chẳng hạn. Thứ 11 đó là quần áo lót, 12 đó là quần áo thường, 13 là khăn mặt, 14 là cái radio cầm tay. Radio cầm tay này mục đích để các bạn có thể cập nhật được tin tức mà chính quyền địa phương thông báo trên các phương tiện truyền thông. Và 15 đó là pin dự phòng, 16 đó là diêm, 17 là bật lửa, 18 đó là nến, 19 đó là tấm sửa dùng một lần Kaido. Cái tấm sửa này thì bình thường bán ở siêu thị rất là nhiều, thì trong mùa đông mọi người cũng thường hay dùng để mà sưởi ấm cơ thể, thì khi chúng ta cũng nên chuẩn bị cái tấm sửa này, vì có thể khi mà thiên tai xảy ra thì lúc đấy mất điện mà chúng ta vào buổi tối trời lạnh chúng ta không có gì để sưởi ấm, thì chúng ta có thể dùng cái tấm Kaido này để sưởi ấm cho cơ thể. 20 đó là khăn giấy ướt, 21 đó là bút viết, và 22 đó là sạc pin điện thoại di động. Đây là những đồ dùng mà bình thường chúng ta cũng có thể chuẩn bị được. Cho nên là nếu như chúng ta mà chuẩn bị sẵn sàng thì khi mà xảy ra trường hợp khẩn cấp thì chúng ta có thể nhanh chóng đi đến nơi tị nạn.
Và túi phòng chống thiên tai thì cũng có bán ở giống như là home center, là cửa hàng cửa hàng ở Nhật, là home center là giống như là corner hoặc là người COVID phải không ạ?
Có. Những cái trung tâm bán những cái dụng cụ của gia đình, nói chung là một trung tâm thương mại rất là lớn, bán nhiều dụng cụ lắm, nhiều cần thiết cho gia đình như Conan chẳng hạn.
Hoặc là DIY.
Có không? Thì về cái túi phòng chống thiên tai này thì nói chung là được bán rất nhiều nơi, cho nên bình thường thì nếu như bạn không có để ý thì bạn sẽ không thấy, nhưng mà nếu như mà bạn chủ ích mua thì chắc chắn là sẽ có, và các bạn nên chuẩn bị vì là thiên tai có thể xảy ra bất ngờ, và nếu như mà chúng ta có sự chuẩn bị trước thì chúng ta sẽ yên tâm hơn trong cái việc đi lánh nạn.
Và túi phòng chống thiên tai thì giống như là bây giờ thì giống như là cần chuẩn bị để giống như là tránh phòng chống để phòng tránh bị lây nhiễm virus corona, cho nên là những đồ cần phải chuẩn bị cũng khác nhau rồi.
Đúng rồi, vì bây giờ thì đang ở trong cái thời buổi bị dịch virus corona, thì ngoài cái việc ngoài những cái đồ vật mà Thủy vừa giới thiệu ở cái slide trước thì chúng ta cần phải thêm chuẩn bị cả cái dung dịch sát khuẩn để khử trùng tay này, và đồng hồ để nhiệt độ để đo nhiệt kế cơ thể này, và cái khẩu trang này để ngăn ngừa cái sự phát tán virus trong không khí. Tại vì khi mà mình chuẩn bị cái đồ ở cái túi phòng chống thiên tai này để mang đi đến nơi trung tâm lánh nạn, thì đó là một khu vực rất là tập trung đông người, cho nên là để tránh bị lây nhiễm cái virus corona thì chúng ta cần thêm chuẩn bị những cái vật đồ như là dung dịch khử sát khuẩn, nhiệt kế và khẩu trang. Và nếu như mà trong thời buổi này thì đang bị khan hiếm khẩu trang và bạn không thể nào mà chuẩn bị cho mình một lượng khẩu trang nhất định, thì bạn có thể dùng khăn vải hoặc là khăn bông cỡ to. Ngoài ra thì các bạn chuẩn bị thêm bút và cuốn sổ nhỏ để ghi chép cái sự thay đổi nhiệt độ của cơ thể. Trong trường hợp mà các bạn cảm thấy cơ thể mình không được tốt, ví dụ như là có biểu hiện hơi sốt hoặc là ho, cơ thể uể oải, thì các bạn có thể có khả năng đã bị lây nhiễm cái virus corona này. Và nếu như mà các bạn cứ không tự cách ly mà đi đến cái trung tâm lánh nạn như bình thường thì cái nguy cơ bạn lây nhiễm cho người khác rất là cao. Cho nên là để phòng tránh những trường hợp như vậy thì chính quyền địa phương cũng chia ra những khu vực lánh nạn, ví dụ như những khu vực lánh nạn dành cho người có biểu hiện giống như là đang bị nhiễm virus đó, thì là cho người ta đến đấy để tập trung và có những cái biện pháp cách ly từng người một làm sao hợp lý để tránh trường hợp lây nhiễm. Và trong cái trường hợp mà bạn bị cảm thấy tình trạng không được tốt như thế thì bạn cần phải chuẩn bị thêm những cái đồ vật khác, vì là khi mà bạn bị cách ly thì bạn cần phải có sống riêng ở trong một khu vực. Lúc đấy thì bạn cần phải có dép đi trong nhà này, dép đi trong phòng vệ sinh này, túi đựng rác này, giấy lau bếp này, đó là những cái dụng cụ mà cần thiết khi mà bạn bị cách ly ở trong cái nơi mà lánh nạn. Và ngoài ra thì có một số người tìm cách lánh nạn trong ô tô. Thì khi mà lánh nạn trong ô tô thì bạn phải ngồi ở một cái khu không gian rất là hẹp trong một thời gian dài và không vận chuyển. Và nếu như mà trong trường hợp mà đấy thì bạn cần phải cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể. Thứ hai nữa là cần phải vận động để tránh mắc cái hội chứng là tắc tĩnh mạch, vì là bạn ngồi quá lâu khiến cho mạch máu nó không lưu thông được thì nó sẽ gây ra tắc tĩnh mạch, lúc đấy lại gây ra một cái bệnh nguy hiểm hơn.
Cho nên là chúng ta cần phải là cùng thực hiện đồng thời mà các biện pháp phòng chống thiên tai và ngăn ngừa lây nhiễm virus corona chủng mới.
Thì theo phân phòng nội các và cục phòng cháy chữa cháy cho biết thì ngay cả khi dịch bệnh virus corona chủng mới chưa chấm dứt thì về nguyên tắc mọi người ở khu vực nguy hiểm vẫn cần đi lánh nạn khi có thiên tai. Và đồng thời thì văn phòng nội các cũng chỉ ra 5 điểm cần biết như là sau. Đó là thứ nhất là lánh nạn thì có nghĩa là đi tránh tai họa. Vì vậy mà những người ở khu vực an toàn thì không cần thiết phải là đi đến trung tâm lánh nạn. Thứ hai đó là trung tâm lánh nạn thì không phải chỉ là các trường tiểu học, trung học cơ sở hay là hội trường công cộng, mà các bạn nên hiểu rộng ra đó là những nơi mà có thể đi lánh nạn an toàn như là nhà người thân hoặc là nhà bạn bè đang nằm ở trong khu vực an toàn thì các bạn vẫn có thể đến để lánh nạn được. Thứ ba đó là khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và nhiệt kế thì hiện đang khan hiếm, vì vậy mà mọi người chỉ nên mang theo phần đủ cho mình dùng. Nếu như các bạn mà mua quá nhiều thì lại khiến cho những người khác không có mà mua. Tiếp theo đó là trung tâm lánh nạn, địa điểm được chỉ định là nơi lánh nạn thì có thể thay đổi hoặc là gia tăng. Vì vậy mà khi xảy ra thiên tai thì các bạn nên xác nhận thông tin được cập nhật trên website của chính quyền địa phương để xem được là cái nơi mà mình định đi lánh nạn đấy nó vẫn là cái trung tâm lánh nạn được chỉ định hay là nó thay đổi làm thành một nơi khác rồi, để tránh trường hợp là đến sai địa chỉ thì lúc đấy mất thời gian và gặp nhiều nguy hiểm. Và tiếp theo là điểm thứ năm, đó là việc di chuyển bên ngoài dưới thời tiết mưa to, bao gồm cả việc đi lại bằng ô tô thì cũng vô cùng nguy hiểm. Và trong trường hợp bất khả kháng buộc phải ở trong ô tô thì các bạn cần phải kiểm tra tình hình xung quanh khu vực mà mình định để ô tô để lánh nạn đó thì có nguy cơ bị ngập nước hay không.
Thôi, ta hãy nói thêm về điều thứ ba nói về khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và nhiệt độ nhiệt kế hiện đang khăn kiếm. Vì vậy mọi người chỉ mang theo phần đủ cho mình dùng. Chỗ này tức là ý là thiếu, giống như là thiếu, không phải là nước chỗ nào cũng thiếu mà Ý, cái này là đi chỗ trung tâm lãnh nằm mà nhờ ai đó có khẩu trang là không được. Mình sử dụng những đồ mà mình sử dụng thì mình phải tự mình phải mang theo. Ý là vậy. Cho nên là tự mình mua rồi tự mình mang đi là ok. Chứ cũng có người cũng có trường hợp là mình không có khẩu trang mà chắc là đi trung tâm lãnh nằm thì đứa rồi, cho nên là mình không cần chuẩn bị thì suy nghĩ như vậy đã không được. Cho nên là ý là chắc điều thứ ba là ý là như vậy.
Có nghĩa là mình nên chuẩn bị sẵn cái khẩu trang và những cái dung dịch sát khuẩn đấy, thay vì là nghĩ là ở cái trung tâm lãnh nạn đấy người ta đã chuẩn bị trước cho mình rồi. Nếu như mà ai cũng nghĩ là ở trung tâm lãnh nạn có sẵn rồi mà họ không chuẩn bị thì thành ra là đến đấy cái đồ dự phòng đấy nó sẽ trở nên phát hết cho mọi người rồi mà không đủ để phát cho tất cả mỗi người đều có, thì lúc đấy đúng là có người không. Lúc mà cái người mà không có đấy thì rất là nguy hiểm, vì là họ không có một cái gọi là trang thiết bị gì có thể bảo vệ bản thân mình trong cái thời buổi mà bị virus corona này. Cho nên là nếu mà có sự chuẩn bị trước thì vẫn là yên tâm.
Mà chắc là còn 2 phút, 3 phút nữa là chương trình này kết thúc rồi, phải không ạ? Thì như là bây giờ thì tháng 7 thì giống như là tình trạng căng cấp được dỡ bỏ một tháng, 2 tháng rồi. Cho nên là mọi người giống như là không có cẩn thận rồi, không có chuẩn bị rồi. Nhưng mà tắm bãi thì có thể là mưa to, lũ lụt để xảy ra. Cho nên là mình cần phải chuẩn bị cho đi lãnh nạn. Và khi đi lãnh nạn thì cũng có phòng chống virus corona. Nên là chương trình tắm bãi là nói như vậy. À, mình phải nói bằng tiếng Nhật. Các phóng sự では その新型コロナウイルスの、緊急事態宣言が明けてからですね、皆さんこう少しこう外に出てということが始まると思いますが、そんな中でもですね、7月というのは台風が始まったり、洪水が起きたりというふうに、もしかして地震が起きるかもしれないということで避難しなきゃいけないという可能性が高まっています。そんな時だからこそ新型コロナウイルスの対策をしつつ、対策をして、もしもの時に備えるということをしていくことが大事になります。というのように、対策を十分にすることでですね、逆に、普段の生活がこう自由にといいますか、準備をするからこそこうよくよりよくというか、その準備をするからこそ行動が逆にしやすくなるということもあると思うので、皆さん準備をしてみてください。
Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn về các mức độ cảnh báo này và những cái thứ cần thiết để cho vào cái túi phòng chống thiên tai. Thì nếu như mà chúng ta có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước thì cái hành động của chúng ta khi mà đi lánh nạn thì cũng sẽ trở nên dứt khoát hơn. Và chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời buổi này. Và chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc.
Hôm nay, chúng tôi 適切な備えをすることで、恐れることなくですね、行動することができます。で、皆さん、もう夏が来ましたが、健康に気をつけてどうぞお過ごしください。それではまた次回番組でお会いしましょう。
Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn những thông tin liên quan đến các mức độ cảnh báo này và cái việc chuẩn bị, cách thức chuẩn bị phòng chống túi, mang theo cái túi phòng chống thiên tai. Và nếu như có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước thì hành động sẽ trở nên rất khác mà không thể lo sợ. Và bây giờ thì mùa hè cũng đã sang rồi, mọi người thì hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Chương trình đến đây là kết thúc.
Xin chào.
Tạm biệt.
Và
hẹn gặp lại.